Câu chuyện thứ 41. Câu chuyện là nhị quỷ tranh bảo, tức là hai quỷ tranh bảo vật. Câu chuyện này kể rằng xưa có hai anh quỷ cùng tranh nhau một cái rương, một cái gậy và một đôi giáp. Thì hai anh quỷ này tranh nhau quyết liệt và ai cũng muốn là được hết. Thì bây giờ có một người đi ngang trông thấy và hỏi rằng cái rương này, cái gậy và cái dép có cái gì đặc biệt mà hai anh vì tranh nhau đến độ mà sân hận như vậy. Thì hai quỷ bèn đáp rằng cái rương của tụi tôi á này có thể nghĩa là phát sinh ra biết bao nhiêu là y phục, ẩm thực, giường nằm chiếu đắp gì, họa cụ gì, các vật tư sinh không thiếu một thứ gì, thấy đều từ đây mà ra hết. Còn nếu mà cầm giữ cái gậy này á thì biết bao nhiêu oán địch đó, đều phải quy phục mình và không dám chống trái. Còn nếu mà đi cái đôi dép này vào thì người ta có thể phi hành bay ở trên trời một cách vô quanh ngại. Người kia nghe rồi nên nói với quỷ rằng thôi thì hai vị lui ra xa, rồi tôi sẽ vì hai vị mà chia một cách hết sức là công bình. Thì quỷ nghe nói như vậy liền lui ra xa. Bây giờ người này ôm rương, cầm gậy và đi dép bay lên trên trời. Trước cái sự kinh ngạc của quỷ, người này nói rằng mấy cái thứ mà các vị đã tranh, bây giờ tôi đã đoạt đi cả, khiến cho quý vị không còn cái chỗ nào để tranh nữa hết. Thì cái câu chuyện này á muốn nói đến cái vấn đề gọi rằng là cái rương đó cũng như là sự hành bố thí. Thì tất cả những cái mà nhân thiên có thể hưởng dụng được đều từ cái sự mà thiện nhân tu hành bố thí đó thành tựu. Còn cái cây gậy bảo kia thì cũng giống như thiền định. Cái người mà tu định đó thì có thể hàng phục tất cả phiền não. Còn thì cái đôi dép bảo kia thì giống như trì giới, bởi vì sự trì giới thanh tịnh có thể khiến cho người ta lên tận ở trên cõi trời. Hai quỷ này được tượng trưng giống như rằng là các ma và ngoại đạo ở trong những các pháp khủng lậu mà tranh cầu với nhau cái quả báo này. Kết quả là chẳng đạt được một thứ gì cả, mà kỳ thật chỉ có sự nhất tâm nhất ý tu hành các thiện pháp, hành bố thí, trì giới, thiền định thì mới có thể thoát ly khổ hải và đạt được cái đạo quả chân chính. Cái câu chuyện này trước nhất thì nhấn mạnh cho mình thấy những cái vấn đề mà bảo hay gọi rằng là pháp bảo qua cái cụ thể hóa ví dụ như là cái rương bảo, cái gậy bảo, đôi dép bảo, rồi Cái đó là nêu lên cho chúng ta thấy được cái vấn đề rằng làm thế nào để làm chủ được các bão. Thì đó là những cái đề tài chính của cái câu chuyện này muốn nói đến. Cái câu chuyện này kể đến cái vấn đề mà hai quỷ tranh. Thì khi mà đã gọi là quỷ á, thì đương nhiên rằng là thuộc về cái phương diện của tà tâm tà kiến thì mới là quỷ. Thì khi nói hai quỷ tranh nhau thì cũng giống như rằng là ở thế gian á, thì khi nào người ta cũng dùng tất cả những cái tâm mà gọi rằng là tham sân si, tức là gọi đại khái gọi là quỷ quỷ tâm á, thì là đó là quỷ để mà tranh giành với nhau những cái quả báo nào đó. Đó là một cái nghĩa mà cũng một cái nghĩa nghĩa đó là một cái nghĩa mà rộng, còn có một cái nghĩa mà hẹp nữa thì cũng giống nói giống như rằng là ở quỷ ở đây cũng giống như rằng là nội tâm của mình á, à, với lại ngoại ma, ngoại ma đó mà gọi rằng là đối xử với nhau vậy. Thì trước tiên hết là nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là vấn đề bảo của pháp, thì cũng giống như là mấy cô nói hồi nãy, thì những cái thứ mà gọi rằng là cái rương ví cho bố thí và cái gậy ví cho thiền định và cái đôi dép ví cho trì giới đều là những cái pháp mà ba la mật, tức là những cái pháp mà đáo bị nạn. Thì ở trong này không có đề cập đến cái vấn đề gọi rằng là đề cập đến hết những cái mà ba la mật đó, thế nhưng đề cập một cách tóm tắt thôi. Nhưng thì mình cũng có hiểu một cái vấn đề là hễ cứ mà có cái chữ ba la mật ở trong á thì đương nhiên là nó có ngầm nói đến cái vấn đề của cái mà trí tuệ rồi. Nhưng mà rồi thì trong lục ba la mật nó thì thiệt ra thì mới nói rằng là bát nhã ba la mật là chủ thể để mà năng có thể hành được những ba la mật kia. Thì vì vậy cái chữ ba la mật đó là nó ngầm hàm cái ý rằng là có ẩn ý của cái vấn đề mà gọi rằng là giải thoát nữa. Thì cái vấn đề giải thoát của Phật pháp thì không ngoài một cái vấn đề gọi rằng là do nơi căn bản của cái sự mà phược là vô minh, cho nên vì như vậy đó mà chỉ có trí tuệ thì mới giải phược được thôi. Còn thật chất ra thì những thứ khác chỉ là phụ lực để mà xây dựng nên một cái trí tuệ thôi, những cái pháp. Cho nên Đức Phật thì vẫn nhấn mạnh những cái vấn đề là duy tuệ thị nghiệp để mọi thứ, bởi vì cái lý lẽ rằng đối với lại chúng ta thì giống như mấy câu chuyện trước á, mình cũng có phân tích á, chúng ta mọi người đều đã có phân tích qua, thì nói đến cái vấn đề mà sở dĩ Đức Phật phải thiết lập nên những cái pháp nào đó hoặc là hẳn như là giới pháp đi chăng nữa thì cũng đó cũng chỉ vì tại vì căn tính của mình thôi. Đấy. Chứ nó không phải rằng là thực sự mà nói thì nó không hẳn rằng là một cái pháp mà gọi rằng là đóng một cái vai trò mà chủ chốt thật sự, nhưng mà nó chủ chốt là đối với căn bệnh của mình và đối với cái hoàn cảnh của mình. Thì giới pháp quả tình là một thứ cần thiết vô cùng. Nhưng mà mình cũng nhìn thấy là ở trên các cảnh giới của chư Phật nó đâu cần giới pháp đâu. Chẳng hạn như là ở đây mình phải thọ ngũ giới, là năm giới trọng, là đến giới nào cũng phải có năm giới trọng ở trong hết á. Thế nhưng mà khi mình vãng sinh cực lạc thế giới thì làm gì có cái chuyện mà rằng là mà thọ giới, mà nói ví dụ như là giới không sát sinh, không trộm cắp hay là không tà dâm. Ở trên nó làm thế nào mà có thể có cái chuyện mà có cái cơ hội hay là có cái nhân duyên để mà có thể phạm những tội đó được. Thành ra như vậy thì đối với lại thế giới cực lạc cái hết cần tu vì sao? Tại vì không không cần những giới đó, tức là có nghĩa là hết cần tu rồi. Nhưng mà chính về thế giới cực lạc mới là để tu, là để chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn. Thì mình cũng đã học rồi. Đó. gọi rằng là nó là vô sinh nhẫn đó, là đại khái là phải là cái hàng nhập địa từ bát địa trở lên. Nó nói thật là thất địa trở lên đó. Thì thất địa là hạ phẩm của vô sinh nhẫn, mà bát địa là trung phẩm của vô sinh nhẫn, mà cửu địa là thượng phẩm của vô sinh nhẫn. Thì điều đó có học rồi. Thì như thế thì mình cũng thấy chứng tỏ rằng là thực chất mà nói rằng là cái pháp căn bản của Đức Phật thật sự, pháp giải thoát thật sự là trí tuệ thôi. Bởi vì cái gốc của sự trói buộc nó là gốc của vô minh, mà rồi chưa đến là những cái gốc tội để mà cần phải giữ giới để cản tội nó, mà gốc mà sinh tội cũng vẫn là vô minh. Thành ra chính vì như vậy thì có hiểu, có trí tuệ thì mới giữ giới được, có trí tuệ thì mới biết sám hối, có trí tuệ thì mới biết không phạm giới. Còn nếu không có trí tuệ á thì nó sẽ làm càn. Giống như câu chuyện thứ sáu mà trong kinh Bách Dụ này mà nói những cái vấn đề mà để xác ở trong nhà, nó cũng sẽ thành bằng đã phạm giới là một cái gọi là vô minh rồi, mà đến khi được khuyên đó là nên sám hối thì lại suy nghĩ theo một cái ngu thứ hai nữa, là để làm cái công việc mà sám hối đó là một công việc thiện, để làm công việc thiện đó, vì công việc thiện đó mà để tự nhiên làm thêm một chuyện ác nữa, tức là nghĩ rằng là để phạm tội một thể xong rồi sám hối luôn cho tiện, rồi giết thêm một đứa con nữa cho nó quân bình để gánh cho dễ. Thì cái câu chuyện đó mình cũng học rồi, và mình cũng thấy ngay rằng như vậy giới mà không có trí tuệ đó thì nó không có thành đâu vào đâu hết trơn à. Tại vì thứ nhất không có trí tuệ cho nên mới phạm, thứ hai không có trí tuệ phạm mà không biết, thứ ba đó phạm rồi đó đó mà không biết sám hối đó. Cái thứ tư bây giờ có người bày cho sám hối cũng lại nghĩ nghĩ sai nghĩ bậy nữa. Thành ra vì cái lý lẽ như thế cho nên mới nói là bây giờ mới phải phát sinh ra, phải vận dụng ra một cái gọi rằng là huệ của giới để mà có thể nhận định tất cả những thứ nói trên. Nếu bây giờ mà mình cứ khăng khăng một mực là mình suy nghĩ theo cái hoàn cảnh của mình thôi, là hoàn cảnh của phương tiện pháp, là tại do nên mình, là cái gốc dục nó mạnh quá, nó cái gốc ngã rồi, nhưng mà gốc ngã nó có trình độ ngã nặng hay là ngã nhẹ. Mấy tay mà ngã nhẹ thì đương nhiên rằng là nó ở trên những cung trời của sắc giới, của sắc giới. Còn mà ngã nó nặng quá đó thì nó thành ở dưới lục đạo. Thành ra ở những cái cảnh giới nói trên đó thì Đức Phật phải thiết lập theo cảnh giới đó. Cũng như chẳng hạn mình cũng có thể nào mà khăng khăng một mực mà mình suy nghĩ rằng lỡ mà mình sinh ra ở trên những cái bộ lạc ở bên Phi Châu, mình khi nào làm nhà cũng phải làm cái nhà sàn cho cao để tránh cọp. Rồi cái về bây giờ mình về tới đâu mình cũng áp dụng hết, mình cũng tránh cọp. Đó. Mà mình về tới quân mình làm gì có cọp đâu mà tránh, thì đâu có cần phải làm cái nhà sàn cho thật cao để mà cọp khỏi có lẻn vào nhà được, ví dụ như thế. Thì mình quen như vậy rồi, mình quen ở Phi Châu sống với cọp, mình ra mình quen rồi, mình ra lúc nào mình cũng suy nghĩ là nhà nó bắt buộc phải như vậy chứ nói năng gì hết, là cứ khăng khăng một mực như vậy. Thì đã đành rằng cái khi mà mình ở bên Phi Châu thì cái đó đúng đúng như vậy, người nào mà không làm như vậy nó là người dại rồi, mà cái người nào mà xây nhà sàn thật cao để chống cọp nó là những người mà gọi là khôn ngoan và làm đúng chuyện vô cùng đúng. Nhưng mà những cái đúng đó đúng chỉ là đúng theo phương tiện chứ không phải đúng theo cái gọi là nhất nhất thật, gọi là nhất thật pháp hay là nhất thật đế. Mà cái nhất thật pháp, nhất thật đế, nhất thừa của Đức Phật vẫn là một cái trí tuệ. Nên vì như thế mình cũng thấy ngay ở trên tịnh độ, khi mà sinh lên trên tịnh độ không cần thọ giới, bởi vì không có khả năng nào phạm giới mà có thể lên ở trên đó, rồi cộng trên nó cái hoàn cảnh đấy hết sức là thanh tịnh, và chính báo y báo thầy đều thanh tịnh hết, thì làm sao một chuyện phạm giới ở trên đó cũng không có nam không nữ, để lấy gì mà phải phải thọ cái giới mà gọi là mà bất dâm dục hay là bất tà hạnh. Ở trên đó thì là tùy theo cái ý mà có thể sinh trưởng ra tất cả, giống như cái rương này sinh trưởng tất cả những cái mà gọi là vật dụng theo cái ý muốn của mình, thì cần gì phải trộm cắp. Bây giờ đừng có nói trên Cực Lạc thôi, mấy cái xóm nhà giàu á, lăng bao giờ có chuyện trộm cắp hết. Mấy cái xóm nhà của dân triệu phú chẳng hạn, nó ở với nhau làm gì mà nó có cái chuyện mà trộm cắp giỡn nhau, trừ có những đứa nào ở đâu mò vô thôi, còn là dân ở đó là họ không cần phải đề phòng, không sợ trộm cắp. Thành ra chính vì như thế nó thì mình cũng hiểu cái gốc của cái sự trói buộc, cái gốc của sự phạm tội đều là vô minh mà ra hết. Mà vô minh thì chỉ có một thứ chỉ vô minh thôi. Và cái thứ mà phi vô minh á, mà quán chiếu được cái vô minh, thấy được mọi cái ngu như là những cái ngu rành rành trong chuyện này, thì đó là cái trí tuệ. Thì trí tuệ nó mới tháo bỏ được hết. Thành ra vì như vậy nó thì trong tất cả những cái pháp mà đưa đến cái sự giải thoát đó, nó đều có cái vị, cái tư vị của trí tuệ ở trong mà không thể thiếu được. Nó ví dụ cũng giống như khi một người nấu ăn thì không thể nào thiếu được cái vị của muối chẳng hạn. Nên nó cần thiết. Nó vị cay có thể không cần ở trong một vài món, vị đắng cũng thể cần không cần trong vài món, vị ngọt cũng thể cần, nhưng mà cái vị mặn ở trong những cái món ăn mà nhất là Nhật thường thì thường thường là phải cần có vị mặn hết. Thì cái trí tuệ nó cũng như thế. Thành ra ở trong tất cả những cái chữ mà ba la mật nó hàm nghĩa, nó là đều có những cái tư vị của trí tuệ ở trong hết. Cho nên tuy là huệ quan trọng thật, nhưng mà ở đây trong cái bài ví dụ không hề nói tới, không hề nói tới là bởi cái đi lại nói trên rồi thì mới nói đến những cái vấn đề mà gọi rằng là thiền định trì giới với trí tuệ, là những cái người thường nói nhất. Cái bố thí là một cái pháp mà đại loại rằng là thật chất mà mình nhìn nó thì Quan Thế Âm Bồ Tát là cũng hành những cái hạnh mà bố thí. Ngài cũng bố thí chúng sinh thì mới làm sự cứu khổ, hay là bố thí vô úy cho chúng sinh, vô úy cả pháp thí cả tài thí cho chúng sinh nữa, bằng cách biến hóa đủ thân, như là mình biết là 32 ứng tùy hình để mà bố thí cho chúng sinh cũng giúp, tức là những cái sự bố thí nói trên nó tu hành. Thì cái sự bố thí đó nói lên một cái tinh thần, khi đã nói cái chuyện bố thí thì đương nhiên nói lên một cái tinh thần là vị tha bất vị kỷ thì mới gọi là bố thí được. Còn nếu mà vị kỷ thì làm thế nào để mà bố thí được? Cho nên trên cái tinh thần mà tu hành mà vận dụng bố thí đó, thì tự nhiên rằng là nó không còn tinh thần vị kỷ nữa. Thành vì vậy bố thí được coi rằng là một cái pháp quan trọng vô cùng. Thì chính cái pháp đó cũng là một cái pháp mà gọi rằng là ly ngã, hoặc làm cho cái ngã này càng ngày càng giảm. Mà mình cũng biết là khi mà cái ngã càng nặng á, thì con người càng lún sâu đó, ở trong tam giới, tức là càng tầng bậc thấp nặng quá nó lún xuống. Còn cái ngã mà khi nào mà nó nhẹ đi á, nhẹ tinh á, thì cái ngã đó nó nổi lên, nó lên cho đến trời vô sắc giới. Thành ra do nơi cái tính chất bố thí đó mà cái ngã đó nó mới có thể gọi là nhẹ nhàng kinh an. Cái trình độ mà chấp ngã đó nó giảm rất là nhiều. Tại một khi mà hành cái bố thí thì hành quen rồi đó, thì nó thành ra một cái tinh thần mà lúc nào cũng vị tha mà bất vị kỷ. Thành ra ngã nó bị mai một dần ở trong cái mà hành bố thí. Thành vì như vậy mà hành bố thí năng sinh thiên. Vì vậy mà hành bố thí mới có thể có được đầy đủ nhiều cái phước báo. Thì trở ngược lại, hễ ngã mà giảm khinh á, cái tinh thần ngã chấp giảm khinh á, thì phước báo nó tăng, nó trọng. Mà tinh thần mà ngã nó mà nặng nề trầm trọng á, thì cái phước báo á, nó lại giảm khinh cho đến triệt tiêu. Nhưng mà hai quỷ ở đây á, thì lại nặng ngã quá đi, mà tranh cướp với nhau, tranh đấu với nhau, thành ra tinh thần nó ngã nó rất là nặng, và nó đi ngược lại với lại cái tinh thần mà gọi rằng là cái phúc báo tự nhiên năng sinh khi mà vị tha bất vị kỷ. Và ngược lại khi mà vị kỷ bất vị tha đó, thì tự nhiên cái phúc báo nó xa lìa mình, tức là nó mất đi, nghĩa là nó xa lìa mình. Cho nên hai quỷ này không có thể nào mà làm chủ nổi cái rương pháp này nó trên hết. cái gương mà gọi rằng phước báo do bố thí mà thành. Thì cái điều mà trong câu chuyện mà nói là có người lấy đi chỉ là một cái vấn đề mà để mà thành một cái câu chuyện cho nó dễ nhớ dễ hiểu. Chứ nếu mà chẳng hạn như nói một cái câu chuyện mà gạt phăng một cái người này đi mà nói hai quỷ đang tranh rồi nó biến mất thì người ta sẽ thấy rằng là cái chuyện kỳ. Thành ra khi mà hai quỷ này này mà khởi cái tranh lên đó, thì hai quỷ này nó cái ngã của nó phát triển vô cùng. Thì cái khi cái ngã của nó phát triển đó, thì tự nhiên những cái công đức của bố thí đó cạn kiệt. Bởi vì khi mà nó ngã nặng thì nó đâu có vị tha, mà không vị tha thì bố thí không thành. Bố thí không thành đó, thì làm thế nào mà có được quả của bố thí? Thì đây là bài học là quỷ nó là cái tâm quỷ quái, quỷ quyệt. Nó là cái tâm mà gọi rằng là có thể nói rằng tâm đó là cái tâm mà ngã chấp vô cùng. Không có một cái tâm ngã chấp nào mà không quỷ quái hết, mà không quỷ quyệt hết. Cái tâm ngã nào nó cũng mưu mô, nó cũng tính toán, nó cũng nghĩa là muốn, nghĩa là gọi rằng là đoạt lợi của người khác. Thì cái tâm ngã chấp khi nào nó cũng như thế, tức là nó muốn đoạt lợi, cho nên gọi là như là hai quỷ tranh vậy. Thành ra khi nào nó cũng muốn đoạt lợi, tranh đoạt. Thì cái tâm của con người ở thế gian nó thường như thế. Thì câu chuyện này dạy cho mình tâm nó cũng như quỷ, nó cũng tranh đoạt với nhau, tranh giành với nhau. Hoặc rằng là cho dù rằng là nó nghĩa đó là chỉ hai quỷ tranh giành, còn nếu mà nói là một quỷ đó mà tranh, tức là tự mình tranh, mà khi mình tranh thì đương nhiên phải có một cái đối tượng nào đó tranh, cho nên nói hai quỷ thì tranh nhau, thì tất cả những tâm đó mới là tâm tranh nhau. Còn nếu mà đụng với lại một cái tâm của Bồ Tát thì Bồ Tát làm gì có tranh, thì Bồ Tát cũng cho, nhưng mà chúng cũng lấy không được. Cho nên Bồ Tát thường cho, chứ Bồ Tát nào có hà tiện đâu. Quan Âm lúc nào cũng cho mình mọi công đức hết, Quan Âm lúc nào cũng cho mình mọi cái pháp bảo hết. Nhưng mà tại vì mình cái tâm quỷ nhận không được, chứ đâu phải Quan Âm không cho đâu. Không phải là mình bảo công, mình thờ Ngài bao nhiêu năm tháng, mình đảnh lễ, mình thờ phụng Ngài, mình chăm sóc tôn tượng của Ngài, mà Ngài không cho mình thứ gì hết. Không phải không cho, Ngài thường cho, nhưng mà cái tâm quỷ quái của mình không có nhận được. Thành chính vì vậy cái điều kiện mà chư Phật muốn cho mình những cái pháp bảo á, đó là chư Phật phải gọi là diệt cái tâm quỷ quái của mình thì mới cho mình được pháp bảo. Còn nếu không cho không được. Cho nên những người mà nhận được cái món quà đó của chư Phật là ai? Là những người không còn một mảy may tâm quỷ nữa hết. Mà là những người như thế nào? Là những người gọi là Bồ Đề Tát Đỏa, Bodhisattva đó. Là những người mà gọi là phát đại đạo tâm chúng sinh. Thì mình biết phát đại đạo tâm đó là Bồ Đề Tát Đoà, đó là chúng sinh. Thành như thế mình thấy rằng tất cả những người mà lãnh thọ được cái giáo pháp của Như Lai, nên Như Lai ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ, nó đâu phải rằng là Như Lai chỉ có cho các đại Bồ Tát pháp thôi, còn phàm phu như mình thì Như Lai khinh bỉ không cho. Đâu có đâu, cho hết, giống như cơn mưa rào rơi xuống cả một cái cánh rừng thênh thang, nhưng mà mạnh cây nào thì cây đó, căn cơ của cây nào thì cây đó phát triển với lại cái cơn mưa hết sức là bình đẳng. Thế Đức Phật cũng nói pháp xuống, nhưng mà tâm quỷ quái ấy, thì chẳng có nhận được mảy may gì hết. Nên tâm càng quỷ quái ấy, thì càng mất. Mà tâm mà quỷ quái ít ấy, thì tâm nó được nhận. Mà tâm mà phi quỷ quái ấy, là tâm mà nhận được hoàn toàn. Thành ra cũng có thể lấy cái ví dụ mà như hồi nãy mà thầy Viên Chiếu nói ấy, tức là cái lời nói của Huệ Năng đối với lại Huệ Minh này, hay là lời nói của Huệ Năng trước khi để lại cái bình bát, là Huệ Năng cũng biết trước một điều rằng là chẳng có tâm quỷ quái nào có thể mà lấy được những cái pháp bảo ở trên, mà chỉ có một tâm hồn thanh tịnh thì mới được là thôi. Thành ra không sợ mất. Thành ra Bồ Tát thì chư Phật vô ý, chẳng sợ mất gì hết. Tại vì nếu ví phòng mà mất, tức là có người lấy được thì cũng mừng thôi chứ không sợ, là bởi vì lại biết thêm có một người không quỷ quái xuất hiện. Thành ra pháp bảo đó về tay người đó. Giống như khi mà ngài Hoằng Nhẫn mà đụng độ với lại Huệ Năng vậy đó. Huệ Năng lấy đi y bát của ngài, nhưng mà Ngũ Tổ vẫn vui vẻ và hoan hỷ vô cùng, bởi vì Ngũ Tổ tìm được một người không có một quỷ quái chút nào hết. Lấy mất đi y bát của mình mà mình vẫn hoan hỷ như thường, không có sợ rằng là từ nay trở đi y bát của mình về tay một người khác thì thiên hạ nó sẽ súng lại cái người đó mà nó sẽ bỏ quên mình. Thành ra những cái tâm hồn mà nó là vô ý, không sợ hãi, không quỷ quái, không tranh giành, vị tha, bất vị kỷ thì mới đạt được như thế, thì mới có thể mà thành tựu được những cái vấn đề nói trên đó. Thì một điều mình nhìn thấy là như vậy, là khi mà bố thí mà lại sinh tâm quỷ quái, mà quỷ quái thì là làm thế nào mà bố thí được, mà đã không bố thí á thì không thể nào làm chủ được nó, thì nó cũng vẫn tự đến hay là vẫn vào trong tay những người mà không quỷ quái, tức là những người vị tha đúng nghĩa mà bố thí, thì tự nhiên mọi cái vấn đề mà công đức nói trên nó về mình. Cho nên chính vì như vậy, đây cũng là một cái điều mà mọi người Phật tử học đạo, bất luận tại gia hay xuất gia đó, đều dễ dàng biết được cái công đức của bố thí. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì cái số lượng người mà y giáo phụng hành ấy, hay là nghĩa là đúng theo lời Phật mà hành đó, y lời Phật dạy mà hành theo đó, thì ít thôi. Mà cái con số mà keo kiết bòn sẻn vẫn đông hơn. Mà con số mà bố thí nó thì khi nào cũng vẫn là ít hơn. Cho nên hồi xưa sư phụ dạy cho nguyên cái đám trẻ nhỏ đó, ở bên Việt Nam, đám trẻ nhỏ đó, hồi đó là đại sư huynh thầy Tâm Nguyên này tương đối là lớn nhất trong cái đám trẻ nhỏ đó, còn là trẻ nhỏ hơn. Thì sư phụ có đặt câu hỏi là nói, giả sử mình còn có 200 đồng thôi, bây giờ mình muốn để dành 200 đồng đó đó, mình để dành bằng cách nào cho nó chắc nhất? Thì bầy trẻ nhỏ dĩ nhiên nói theo giọng văn của trẻ nhỏ và tư tưởng của trẻ nhỏ là mình gửi ba má, mình bỏ hộp, bỏ tủ khóa lại, mình này kia đủ thứ hết. Đâu bảo không được, mình muốn để dành một cách hay nhất đó, 200 đồng đó của mình đó, đem cho hết đi. Đó, dĩ nhiên là bầy nhỏ sẽ kinh ngạc và nói mình làm như vậy là mình giống Mác, mình không đó. Nhưng mà kỳ thật ai khùng hơn ai thì chưa biết. Cho nên chưa biết rằng là quỷ khùng đó, hay là Bồ Tát Mác. Nhưng mà chỉ biết rõ ràng rằng là Bồ Tát công đức hơn nhiều ghê lắm. Thành ra quỷ cũng phải kính nể Bồ Tát. Tại sao vậy? Tại Bồ Tát có đức. Những cái đức đó là cái đức vị tha. Vị tha mới thành đức, vị kỳ là thất đức, mà vị tha nó là công đức. Nó đức trọng quỷ thần kinh. Cái người mà có cái đức lớn đó, đến quỷ thần còn sợ. Cho nên người mà sợ quỷ sợ ma là người thiếu đức ghê lắm. Cái người mà ma quỷ nó sợ là cái người mà có cái đức lớn. Cho nên tập đi, bố thí nhiều, làm công đức nhiều, tu thiện pháp nhiều là tự nhiên ma quỷ nó sợ mình. Chứ không phải là mới đụng nhau cái Bồ Tát với lại ma đều hú hồn hú vía quay lưng bỏ chạy, mạnh ai nấy chạy đó. Bồ Tát cũng chạy mà ma quỷ cũng chạy. Thế dĩ nhiên là Bồ Tát làm sao mà sợ ma quỷ được. Rồi mai mốt mà mình thành Bồ Tát mà mình được phái xuống xuống địa ngục để độ mình chết rồi, mình năn nỉ Phật, mình bảo con xuống đó chắc con chết quá Phật ơi, Phật cử Bồ Tát khác đi, Phật sai con xuống giống như Phật phạm tội sát nhân vậy đó, là Phật giết con. Không lẽ như thế? Bồ Tát thì đương nhiên nó phải vô ý, bởi vì Bồ Tát có công đức lớn, những cái quỷ thần còn phải kinh đó, mà đức trọng quỷ thần kinh. Nhớ đức là do đâu? Do vị tha. Thành ra Phật tử có biết thành bố thí, người xuất gia cũng biết thành bố thí. Người xuất gia lại cứ nghĩ ngược rằng là mình là không cần phải làm bố thí, mà mình là chỉ là người nhận bố thí. Nhưng mà mình xuất gia mà bố thí bậy bạ vậy, mình xuất gia là chỉ ngồi đến nhận bố thí thôi. Lại nghĩ một cách gọi rằng là sái nguyên tắc của Phật pháp vô cùng. Hàng tài gia thì lại bố thí hay là cúng dường, bố thí là chuyện mà khó rồi, cúng dường thì còn có, cúng dường thì dễ phát tâm, là tại vì cúng dường để cầu phúc, bố thí thì cảm thấy không có phúc bằng cúng dường đâu, thành ra không có dám cho ăn mày một số tiền nào mà đại khái là thí dụ cho 100 bạc đi, nhưng mà cúng dường thì dám, nói ví dụ như thế, hay là cho một cái người nghèo bệnh nào đó thì không dám, thì cho cũng là tần tiện ghê lắm. Thì đó là một cái mà mình nhìn thấy ở trong cái câu chuyện này. Cái thứ hai là nói đến cái vấn đề mà gọi rằng cái cây gậy đó là vấn đề của định. Thì sở dĩ nói rằng cây gậy đó có thể hàng phục ma oán. Ma oán tức là thiên ma với lại quỷ tướng cộng với lại những oán tặc, oán địch là đều bị hàng phục bởi cái cây gậy đó. Mà cái gậy đó là biểu dương cho thiền định. Là tại sao thiền định lại có một cái công năng như vậy? Để dễ hiểu. Bởi ma oán chỉ có đánh bại chúng sinh ở chỗ rằng là chúng làm cho chúng sinh loạn tâm, tức là loạn động tâm. Thì khi một cái khi tâm mẫn loạn động hết như vậy đó, thì nó không còn một chút trí tuệ nào cả, thì nó sẽ không còn trí tuệ. Thì như thế đó, thì gọi rằng là thiên ma hay quỷ tướng gì đó mới có thể làm chủ cái tâm mà không còn một mảnh may trí tuệ, cùng loạn, một cái tâm cùng loạn bị loạn động. Thành ra thiên ma quỷ tướng hay làm loạn động tâm thiên hạ. Nhưng mà nếu mà một người mà thiền định đó, tâm bất động đó, thì đương nhiên rằng là mọi cái bủ bối hay là mọi một cái sở trường nhất của thiên ma quỷ tướng đó là làm loạn động thiên hạ, mà không thể nào lay động nổi cái tâm mà thức kara kia, thức kara tâm kia. Thành ra không có làm nhúc nhích được, thì đương nhiên phải đại bại, cũng giống như ma vương đại bại trước Đức Phật ở cội cây bồ đề, bởi định lực của Như Lai là bất động. Và ma vương muốn diễn trò gì thì diễn, nhưng mà tâm của ngài bất động, nên ma vương đại bại dưới cái cây gậy thiền định của Như Lai, hàng phục ma binh. Thành ra thiền định mới có một cái sức mạnh như vậy. Thì thiền định là bất động, thì khi bất động như vậy thì có thể có được một cái công đức. Công đức đó là thắng hết mọi oán địch, tức là tất cả những cái mà chú chớ chư độc dược hay là quỷ mị, đi mê vọng lượng gì đó, hay là kẻ ác, đều không xâm phạm nổi một người nếu người đó có công đức của thiền định. Người đó bất động, người đó hàng phục được tất cả những cái mà thiện ác hay là oán hại đều hàng phục được hết. Thì đó cũng là một cái niềm mà ước mơ và thích thú của nhiều người ở thế gian. Cho nên họ muốn thắng nhau, họ muốn chiến thắng kẻ khác, họ muốn làm chủ thiên hạ, họ muốn khống chế thiên hạ. Mình thấy bất cứ người nào mà một khi có cái khả năng nó lọt vào trong tay, họ đều lộ cái vẻ đó ra, từ những nhà lãnh đạo độc tài hồi xưa nay trên thế giới, trong lịch sử thế giới, họ đều có những cái tham vọng phía trên, muốn thống lãnh thiên hạ. Nhưng mà nếu họ muốn thống lãnh thiên hạ thiệt như vậy, tức là họ ước mơ có được một cái gọi rằng là quả của thiền định, mà họ lại động loạn, họ lại động loạn vô cùng với cái tâm đấu tranh như hai quỷ đây. Thì khi mà hai cái tâm đấu tranh như thế, thì làm thế nào mà thành tựu được cái định lực, mà trái lại hết khởi một cái niệm đấu tranh lên đó, thì định tiêu. Anh ra vừa khởi cái tâm đấu tranh đó thì bao nhiêu cái quả mà hàng phục ma oán có thể đều tiêu. Đức Phật không khởi đấu tranh, tức là Đức Phật không có đấu tranh với ai hết. Thế cũng giống như hồi nãy mà người Viên Chiếu có đề cập đến vấn đề ngài Tu Bồ Đề chứng được vô tránh tam muội vậy đó. Đó là cái vấn đề mà không có đấu tranh, thì chính cái tinh thần không đấu tranh đó là thành ra một cái chiến thắng vô địch. Mà thiên hạ thì nghĩ rằng để mình có chiến thắng vô địch á thì mình phải đấu chứ, nhưng mà thiên hạ không dài đâu, người không đấu mới là người luôn luôn chiến thắng. Thì cũng giống như hôm qua, cái bài học hôm qua mình nói rằng Phật pháp chỉ có một cái phương pháp để cầu thôi. Phương pháp gì? Phương pháp vô cầu. Dùng phương pháp vô cầu để cầu, mà cầu gì? Cầu đắc được vô cầu. Mà khi đắc được vô cầu thì đắc được nhất thiết. Còn khi mà đắc được 1, 2, 3 thì chỉ 1, 2, 3, mà rồi chung cục cũng mất. Chỉ là đắc nhất thời như Đức Sơn Tuyên Giám nói vậy. Mọi cái đắc được ở bên ngoài, cái pháp bên ngoài chỉ là những cái tạm thời, mà rồi còn tạo bao nhiêu những vọng nghiệp. Thành ra không phải những cái đắc mà diệt nghiệp, mà là những cái đắc mà tăng vọng nghiệp. Thành ra những cái đắc mà tăng vọng nghiệp là những cái đắc không nên đắc mảy may nào cả. Và những cái đắc nào mà diệt sạch vọng nghiệp thì đó là đắc. Tại vì vấn đề rằng do có vọng nghiệp cho nên mình mới cần phải có cái đắc. Tại do có vọng nghiệp, thành ra do có thủ xả, thành ra có khổ có lạc, có thuận có nghịch. Thành ra vì như vậy cái nhu cầu của mình cần phải có đắc, cần phải có thành, cần phải có thuận, cần phải có lạc. Thành ra mình phải cần đắc những thứ như thế. Nhưng mà mình càng muốn đắc những thứ như thế á thì mình càng tạo thêm những cái nghiệp mà tăng trưởng tất cả những pháp nói trên, chứ không phải là diệt tận nó đi để mà thành một trạng thái của không tịnh, là chẳng còn cần phải phải đắc thất thành bại gì hết. Thành ra khởi một cái tâm là gọi là đấu tranh để đắc được một cái gì đó, thì cái giá phải trả là vọng nghiệp thêm dày thêm sâu. Cái dưới mắt của trí tuệ là vô đắc. Dưới mắt trí tuệ cái đắc duy nhất là cái mà diệt hết tất cả những vọng nghiệp, tiêu trừ đi vọng nghiệp, thì đó là cái đắc. Cho nên khi mà chẳng còn một cái gì để cầu nữa, tại không có họa rồi, cho nên cần gì phải cầu phúc, cần gì phải cầu cứu khổ, có họa đâu mà cầu cứu khổ. Thành ra cầu cứu khổ cũng cần, cầu phúc báo đấy cũng cần, chẳng cần cái gì nữa, chẳng còn cái gì để mà cần cầu gì nữa hết, vô cầu. Thì cái đó mới là một cái sở đắc mà gọi là chân chính vô cùng. Mà một cái sở đắc mà không có nghiệp lực, nghiệp lực đều diệt. Thì đây quỷ muốn có một cái quyền năng lớn hàng phục nhất thiết thiên hạ, mà lại khởi những cái tâm mà tâm đại bại, tức là tâm đấu tranh. Tâm đấu tranh luôn luôn đưa đến những cái thất bại não nề, tức là nghiệp lực thêm tăng đó, quá khổ thêm dày, mà đủ thứ ân oán, mà cái nợ, cái món nợ phải trả càng lúc càng vô lượng. Thành ra ngay khi khởi cái tâm như vậy là đại bại rồi. Đại bại là như vậy, là đã thấy đủ thứ tai tua, đủ thứ những cái quả mà thảm não đó trước mắt rồi. Thành ra là một vấn đề gọi là đại bại. Anh sẽ khởi một cái tâm mà muốn rằng là đại thắng thiên hạ, thì nó thì trường ngược lại là một cái tâm mà thảm hại não nề, mà trái lại vô tâm ư sự, mà ư sự vô tâm. Theo tinh thần của Đức Sơn Tuyên Giám thì là một chiến thắng vĩ đại. Chỉ có thiền định thì mới đạt đến cái vấn đề gọi là ư tâm vô sự, ư sự vô tâm. Thành ra chẳng còn một cái sự gì ở nơi tâm, mà cũng tâm mình cũng chẳng vướng một sự nào hết, người đó là một người chiến thắng. Bởi vì sao? Bất động, mà thành tựu được cái phước của định lực bất động. Đánh quỷ, quỷ đây đừng có nghĩ là ai, nghĩ là tâm mình ấy, mình ấy, đó, mình khởi những cái tâm nó lên nó là quỷ ấy. Khởi những cái tâm mà tranh giành, khởi những cái tâm tham nó là quỷ, thì tự dưng pháp đông thành. Cho nên cho dấu mình có tu hành đi chăng nữa, nhưng mà luôn luôn ở bên trong cái hình tướng gọi rằng là uy nghi của người này của mình, nó vẫn quỷ ẩn ở trong, thành ra nó vẫn đấu tranh, nó vẫn vận dụng một cái ngã nó vẫn nặng, nó vẫn không có hao mòn cái ngã. Cho nên cái ngã vẫn nặng, không hao mòn, làm sao bố thí, làm sao thành thiền định. Vì như thế cho nên công phu cào đầu xuất gia hoặc là Phật tử tại gia, từ cái ngày quy y Tam Bảo, thờ Phật, tu hành tụng kinh, cúng dường, trai tăng đủ thứ, bao nhiêu năm tháng, chẳng có thấy một cái rương bảo nào, chẳng có thấy một cái gậy bảo nào, chỉ có thấy viên bảo. Rồi thì đến cái thứ ba, mình nói là chẳng hạn như là đôi dép bảo, đó là cái đôi dép của trì giới. Thì do nơi cái công năng của trì giới, trì giới đó chung quy là gì? Trì giới đó chung quy rằng xoay vần ở trong cái tam tụ tình giới thì gọi là trì giới. Thế như vậy thì trong cái trì giới nó cũng thật tình ra trong lục ba la mật mình cũng hiểu là một nó nhiếp hết. Thành ra vậy trong mỗi cái đều có tính chất của trí tuệ. Và ngược lại, trong trí tuệ có hết tính chất của mấy thứ kia. Và trong một cái bố thí nó có đủ hết tính chất của năm cái kia, mà trong cái trì giới nó có đủ hết tính chất của năm cái đó. Cho nên một khi mà nói đến vấn đề trì giới thuộc về tam tụ tình giới, hành thiện, đoạn ác, hay là làm lợi lạc cho chúng sinh, thì thầy đều phải có nhiếp cái tinh thần mà bố thí ở trong đó, hay nhiếp tinh thần của thiền định, hay tinh thần của trí tuệ, thì mới có thể làm lợi lạc cho chúng sinh được. Bởi vì nếu thiếu những cái tinh thần đó thì cái tâm nó là tâm của quỷ, thì làm thế nào mà có thể thành tựu được những cái vấn đề nó trên, có thể mà thành tựu được cái vấn đề mà trì giới hay là bố thí hay là tinh tiến hay là nhẫn nhục khi mà tâm của quỷ. Và tại sao tâm của quỷ? Bởi bán linh hồn cho quỷ. Mình đem cái tâm này của mình đó, đến tiệm cầm đồ của quỷ cầm, rồi quỷ nó cầm với giá rẻ, nó cho mình một ít ngũ dục, nhưng mà nó nắm cái tâm nó của mình. Và từ đó trở đi mình không thể nào mà có công đức để chuộc lại cái lỗi nơi trên nó, chuộc lại cái tội, cái hưởng ngũ dục nơi trên nó. Cho nên vĩnh viễn trở thành một nô lệ của quỷ, nên nó bán linh hồn cho quỷ, nó không có ngày ra được. Là bởi vì cái tinh thần của mình trở thành một nô lệ của quỷ, cho nên cũng là một cái tay sai của quỷ, quỷ tốt chứ không phải quỷ vương. Thành vì như thế mà gọi rằng là không có thể nào mà tu hành thiện pháp hay là trì giới được. Thành ra nếu mà trì giới như thế mà nhiều ích lợi lạc cho chúng sinh, đoạn đi tất cả những cái ác, hành mọi cái thiện, thì hành mọi cái thiện thì trong đó bao gồm có nhẫn nhục, tinh tiến, trì giới gì mới gọi là thiện. Đoạn đi cái ác là đoạn đi được gọi rằng là cái gốc của ác, là tất cả những cái mà thuộc về quỷ, tức là tất cả những cái tư duy, tư tưởng hay hành động thuộc về quỷ đều đoạn. Mà cái đương nhiên là cái sự mà muốn đoạn được, muốn nhận ra được đâu là quỷ, đâu là Bồ Tát, thì đương nhiên phải có một cái trí tuệ. Mà trí tuệ đó phải dựa nền tảng ở trên giới. Và cái trí tuệ đó nhất định không để thua cái mà gọi rằng là lòng tham dục. Thì dù cái trí tuệ của mình hiểu về tu hành mới giải thoát, nhưng mà cái tham dục của mình nghĩ về tu hành chi cho mệt, hưởng đi cho nó sướng. Và trí tuệ hay bị thua. Lý do thiếu định. Tại người ta không bao giờ để tâm tới định. Tại khi người ta tu hành không khi nào người ta bận tâm tới chữ định hết. Thành ra vì vậy khi mà hai tư tưởng khởi lên, đại khái gọi là ác và thiện khởi lên ở trong mình, thì phần nhiều cái thiện dễ thua lắm, mà cái ác dễ thắng lắm. Ác khi nào cũng mạnh hơn. Bởi vì mình từ bao nhiêu kiếp tới nay là bạn bè và thân bằng quyến thuộc của quỷ, mà chỉ có may ra vài kiếp xuất gia, hoặc là cái kiếp hiện tiền xuất gia này, còn may ra ít ra cũng có được cái tinh thần mà gọi là lễ bái tụng kinh niệm Phật ăn chay. Đó. Ít ra nó cũng là một cái thiện pháp thọ giới, nhờ những cái thiện pháp đó mà cũng làm quen, kết thân, kết duyên, mê lầy Bồ Tát, mê thiện pháp. Thành ra nhờ những cái đó may ra được cứu, giống như bên cá mình phóng sinh ấy, có một chút duyên lành mới lại Phật Pháp mà được cứu. Còn bao nhiêu kiếp nay đều là bạn bè, thân bằng nghĩa, thân bằng quyến thuộc với quỷ. Tức là với toàn những cái tâm thức của những vấn đề đấu tranh, nghĩa là không ngớt, dục vọng không ngừng. Và xưa nay mình sống ở trong cảnh giới như vậy, sống trong tinh thần như vậy, thì làm sao mà không nói rằng thân bằng quyến thuộc đó, của mình là đều là quỷ, mình cũng là quỷ, đều thành cái tinh thần như thế. Nhưng khi nào, chỉ khi nào là thân bằng quyến thuộc của chư Phật, chư Bồ Tát, khi nào mà có thể được là bất thối Bồ Tát đi bản lữ, khi nào là cái khi mà hành bố thí, tu thiền định trì giới, nhờ thiền định, cái gậy thiền định nó hàng phục oán tặc, nhờ cái đôi dép trì giới đó mà có thể đến được cảnh giới của chư Phật. Thì giống như mà bữa trước sư phụ cũng có ví dụ giới như đôi chân này, bởi vì giới không thấy, nhưng mà giới giúp cho mình được thăng hoa, thành ra giới đi đến những cái cảnh giới của chư Phật. Nhưng mà trí tuệ thấy nhưng mà không đi, không đi được. Thì đi bằng gì? Trí tuệ nhìn thấy rồi đi bằng gì? Đi bằng những hành động tu giới để thanh tịnh. Mình sao có thể nói rằng là đó, giới đó cũng giống như giác, huệ nó như giác, mà giới đó như là tịnh, tức là đời sống của chư tăng, mà định nó như là chính. Thành ra chư Phật tu pháp gì? Pháp bất động, pháp vô cầu, đều có cái nghĩa của định ở trong nó hết, tức là không tịch. Thành ra định giống như chính pháp, giới giống như là thanh tịnh đời sống của một vị tăng, huệ là sự giác. Thành ra tam bảo nó tượng trưng cho vấn đề mà gọi là giới định huệ. Như vậy thì cái huệ, cái giới đó là cái sự tu hành của Phật giáo đồ, bất luận là tăng hay tục đều phải dùng cái giới tu tập để làm sao, để nhờ cái sức giới đó đưa mình đi, giống như cái đuôi dép xỏ vào. Còn cái phàm phu với cái thân này của mình không tự đến được, mà do nơi giới mà đưa mình đến được gần hơn với lại cảnh giới của chư Phật, hoặc đến tận nơi vào trong cảnh giới đó được. Nhờ cái vấn đề rằng là giới càng tinh vi chừng nào ấy, thì cái chuyện mà thâm nhập vào cảnh giới của Phật càng sâu chừng đấy. Và nhưng mà ngược lại ở đây quỷ này muốn có một cái đuôi sáp như vậy, tức là muốn có được một cái vấn đề gọi rằng là đến được những cảnh giới mà thanh tịnh mà vi diệu như thế, mà lại muốn đến bằng một cái tâm mà tranh đoạt. Mà mình biết vô tránh là cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật không đi bằng phi cơ, hay là xe cộ thuyền bè, hay là bất kể một đôi chân nào, hay bất kể bằng một đôi giày đôi dép thần thông nào, thực sự mà nói, mà nó chỉ đến được bằng duy nhất có một cái vấn đề thôi, đó, vô chánh. Mà do vô ngã thì vô chánh, thì đến được vô chánh, nó tượng trưng cho giới. Thành ra giới thì trong đó có cái tinh thần của lục hòa. Đó. Thì trong lục hòa là nói đến hòa, là nói đến cái vấn đề mà là phi chánh, tức là không có đấu chánh. Bây giờ quỷ lại muốn như thế thì làm thế nào mà đoạt được, làm thế nào mà làm chủ được? Cho nên không hiểu được cái tinh thần của nhân quả, không hiểu rằng là nhân thế nào tạo thành, không hiểu rằng là những thứ đó chỉ có thể thành được do cái vấn đề mà gọi rằng là bỏ hết tất cả những tâm đấu tranh xuống, thì tính chất quỷ ở trong người mình tan biến. Và mình cũng hiểu rằng hôm nay mình là quỷ, nhưng mà nếu giác ngộ được cái tính quỷ đó ly đi thì ngày mai cũng thành Phật. Thành ra quỷ hay Phật đều ở ngay nơi mình, nhưng mà quỷ hay Phật ở ngay nơi mình, nhưng mà như thế nào, hễ hễ mà bị ngã thì thành quỷ, mà hễ mà vô ngã thì mới có thể bị nhất thiết chúng sinh được, thì thành Phật. Thành ra nói tóm lại á, thì cái câu chuyện này nói đến cho mình một cái vấn đề mà gọi rằng vô ích cho mình, khi mà mình dùng tất cả những sự mà quỷ quái để mà tranh giành tất cả những cái thứ mà pháp thanh tịnh, pháp bảo thanh tịnh thì rất là vô ích. Và như vậy trong khi mình tu hành, mà nếu mà mình khởi tất cả những cái tâm mà tính toán mưu toan thuộc về ngã để mà mong được tất cả những cái lợi quả gì của cái sự tu hành, nói ví dụ như một người, người ta do tu hành người ta giữ trì giới, người ta giữ giới cẩn mật cho nên người ta được kính trọng, bây giờ mình lại mưu mô tính toán để giả đò cái hình nghi bên ngoài thôi, lim dim để mà được thì không có được đâu, thì không hề có được. Là giống như nãy sư phụ có chứng minh rồi, giả sử mình có bịp được người đó, có được thiên hạ nó cúng dường mình đi chăng nữa, nhưng mà mình không có được là bởi vì nghiệp mình thêm lớn, tội mình thêm to, mình sẽ thành ra năm cái gã mà hầu bổ bàng mặt lợi phu nhân vậy đó, đâu có được gì đâu, tưởng được, được thì ít mà trả thì nhiều, được thì chẳng bao nhiêu, ngồi đó người ta mang đồ ăn đến ta cúng, người ta mang cái gì đến cho ta cúng, mà đời sau khiêm gần chết, hầu gần chết, làm lụng vất vả gần chết, cuộc đời nó nghĩa là dùng theo cái chữ mà Trung Quốc ở đây này là cuộc đời trở nên khốn nạn, đó, tức là khốn khổ. Thế đừng có nghĩ cái chữ khốn nạn theo nghĩa của Việt Nam, mà nghĩ theo đúng nghĩa của Trung Hoa, tức là bi đát vô cùng, tội đáng tội vô cùng, đâu có được đâu, chỉ có kẻ ngu mới tưởng đâu như thế là được. Còn nếu mà có cái trí tuệ của Phật pháp thì biết ngay là không được mảy may nào hết, mà thiệt thòi quá lớn. Thành ra câu chuyện này cho mình thấy như vậy, là đừng có dùng tất cả những cái tâm quỷ. Tâm quỷ nó là gì? Là tâm tranh đoạt đấu đá, không hiểu nhân quả, chỉ muốn dùng sức mạnh và mưu mô thủ đoạn để đoạt được tất cả những cái thành quả vĩ đại của sự tu hành thanh tịnh, mà không chịu dùng cái nhân tu hành thanh tịnh để tự động được cái quả tu hành thanh tịnh, mà lại rất là ngưỡng mộ quả tu hành thanh tịnh, cho nên muốn nó được mình sở hữu, nhưng lại dùng tất cả những cái tâm phi thanh tịnh, thì rồi rốt cuộc mình chỉ bị chứ chẳng được một cái gì hết, bị nghiệp báo, mà rồi những thứ đó mình không thể nào sở hữu nó được đúng nghĩa. Cũng như cái người mà có đức thật sự thì mặc sức mà ăn, thì húc xạ tự nhiên hương. Thì rồi cái người đó làm sao thì làm cũng được cái quả tự dưng từ nơi cái công đức tu hành dưới đức đó nó phát sinh. Còn những kẻ mà trá hình á thì nó cũng chỉ được một cái nhóm nào nó mắc nợ cái gã đó mà tin theo, u mê u si ám tế không nhận chân thôi, để nghe theo, nhưng chung cục cũng phải trả quả báo cho những cái kẻ đó, tức là sau này làm trâu ngựa đền đáp vậy thôi. Anh rất rốt cuộc rằng là không được gì cả. Có những cái mà không có lên trên cõi thiên được, mà cũng chẳng có đến cõi Phật được, mà chỉ có đến cõi địa ngục thôi, chỉ có đến cõi súc sinh thôi, tam ác đạo, mà không có thể nào thực sự cách thật thì nó mới càng lúc càng gần cõi Phật, mới có thể đi đến cõi Phật. Còn cái giả thì chỉ được ở thế gian, mà lại đang còn càng lúc càng đến gần với lại nghĩa là tam ác đạo, đấy đâu có được đâu. Thế cái câu chuyện này muốn chỉ cho mình một cái ý nghĩa nói trên đó, là mình chẳng được gì cả, mình có nắm vô đâu, rồi chung cục cũng không phải là nó. Tại vì những thứ đó không có một người nào nắm giữ nó được, nó cũng vô tướng, nó chỉ nắm được bằng một cái vấn đề gọi là vô tâm. Thành ra kẻ nào mà ư tâm vô sự, ư sự vô tâm bằng cách đó thì không thủ bả sự đồng. Không thôi thì đừng mong, không thôi thì không có cách gì mà làm chủ nó được ấy. Thì chỉ có tốn công vô ích mà lại còn tạo thêm tội trong cái vấn đề mà vận dụng cái công đó. Thành ra thay vì vận dụng công mà lại không tạo thêm tội để mà bị đọa lạc, thì vận dụng cái công chính xác vào là công phu hành xử bố thí trì giới thiền định. Ở đây cũng bỏ dụng công đấu tránh đủ thứ hết, nhưng mà chung cục công đó chỉ đưa xuống địa ngục, chứ không có đưa đến những cái vấn đề mà có tất cả những cái mà gọi rằng là vật dụng ở nơi đời đầy đủ sung mãn do nơi công đức bố thí, không hàng phục được ma oán thật sự do nơi công đức thiền định, không đến được các cảnh giới mà gọi rằng là thù thắng đó, phúc đức đó, bằng sự trì giới, mà chung cục mất cả trì lẫn trải, vừa tốn công tốn sức tranh đấu vừa xuống địa ngục, mà tất cả những thứ đó đều không sử dụng được. Nó cũng trở về và nó cũng luôn luôn tự động nó hiện tiền và lọt vào trong tay của những người không có nó, tức là những người vô thủ, những người không hề nắm thì nắm nó được. Và những người mà vung tay ra mà chụp thì càng chụp càng không được. Còn những người không có tay, không tay nắm thì nắm nó được. Còn những người cứ vung tay lên mà quờ mà quạng mà chụp mà giật thì không khi nào chụp được, giống như chụp cái bóng vậy đó mà. Đây là cái bài học nói trên nó để chỉ cho mình thấy những cái điều nói cái điều đó thôi, là nghĩa là tu hành như thế nào, những cái pháp bảo đó là như thế nào, và cái cách làm thế nào làm chủ pháp bảo. Còn nếu làm theo pháp bảo theo cái lối của đại đa số là hai anh quỷ, tức là theo cái lối của mình nữa, mình mà khi tu hành mà nó chậm phát sinh tất cả những công đức nói trên, nó là chỉ tại vì chuyên môn hành xử theo pháp của quỷ, mang danh là đệ tử Như Lai nhưng mà lại hay hành pháp của quỷ. Thành chính vì như thế mà Như Lai thường cho mà nhận không được. Như Lai đâu có keo sẻn Phật pháp đâu. Bồ Tát cũng vậy, cho pháp nhan nhản nhưng không có làm chủ được, không có lấy được. Cũng chỉ vì có một cái điều như vậy đó, là vì rằng là thân Phật mà tâm quỷ, thành ra vô phương. Nguyện đem công